môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài là môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán cơ đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về yếu tố thành công của tín nhân hội thánh ban đầu trong nỗ lực truyền giảng và làm chứng nhân cho Chúa. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Chúa quá yêu tôi, lời Việt của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Tràn khóe mắt được ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió ngài dẹp mối lo, hồn vội bán mất ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi ngài nắm giữ làm sạch dấu vết ô dơ, cứu Chúa đã qua. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trong thầy cõi mình mong tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần ngài, ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi, tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hồi trời rất mướt, được ngài dắt tay làm đường lỡ bước, ngài tìm đến ngay, ngài thường xuống phước hồi lòng chán ngăn lo âu, nhiều lần vấp ngã làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trong thầy gọi mình mong tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần ngài, ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hồi trời rất mướt được Ngài dắt tay, làm đường lỡ bước Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước hồi lòng chán ngán lo âu, nhiều lần vấp ngã làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao hồn được Chúa nhấc lên cao. Đến nỗi tôi trông thấy mọi mênh mông tại chốn thiên cung, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Kỳ trước chúng ta đã nói đến những yếu tố giúp các tín hữu ban đầu thành công trong sứ vụ làm chứng nhân cho Chúa và truyền giảng tin lành. Đó là tác động của Đức Thánh Linh trong lòng người nghe và cũng trong những đời sống được biến đổi, thể hiện ra tinh thần tận hiến quên mình, chấp nhận mọi hy sinh để công bố cho thế giới biết Chúa Giê-xu là đấng cứu thế của nhân loại. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến một yếu tố khác đóng góp một phần quan trọng cho sự thành công của sứ vụ truyền giáo trong những thế kỷ đầu, đó là tri thức sâu nhiệm của cơ đốc nhân về giáo lý cứu rỗi phát sinh từ bối cảnh đặc thù của Do Thái giáo là tôn giáo độc thần trong một thế giới đa thần và phiếm thần. Thế giới của Chúa Giê-xu ở dưới ảnh hưởng của ba nền văn minh Hy Lạp, La Mã và Do Thái. Tiếng Aram là ngôn ngữ của người Do Thái thời Chúa Giê-xu, thuộc nhóm ngôn ngữ Semitic của vùng Cận Đông. Tiếng Latin là ngôn ngữ của đế quốc La Mã đương thời. Và tiếng Hy Lạp có thể coi là tiếng phổ thông của thế giới cổ đại, tương đương như tiếng Anh ngày nay. Nền văn minh Hy Lạp thiên trọng về văn chương, nghệ thuật và triết học, để lại ảnh hưởng sâu đậm trong nếp tư duy của con người. Nền văn minh Do Thái với đặc trưng là tôn giáo thờ độc thần, với hệ thống giới luật thực tiễn sâu sắc và vô cùng tinh vi. Nền văn minh La Mã có tính cách thực dụng của một đế quốc chinh phục bằng sức mạnh quân sự. Thế giới được thu nhỏ lại qua hệ thống cầu đường, các thủy lộ với chiến thuyền và các tàu buôn dễ dàng vượt đại dương, đã đem ảnh hưởng của cả ba nền văn minh này đi đến những vùng xa xôi nhất của thế giới cổ đại. Ngoài hệ thống đường xá và các phương tiện giao thông được phát triển vượt bậc trong đế quốc La Mã, tiếng Hy Lạp lại được sử dụng như ngôn ngữ hành chính của thành phần cai trị và có học vấn trong xã hội, là một thuận lợi rất lớn cho việc truyền bá tin lành vào thời kỳ này. Trong phần kỹ thuật của Giăng về vụ án Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong Giăng chương 19, Tổng trấn La Mã là Phi-lát đã cho ghi án Chúa Giê-xu Nazareth, vua Do Thái, bằng ba thứ tiếng Do Thái, Hy Lạp và Latin để cho mọi người trong cả thế giới cổ đại có thể hiểu được. Chi tiết này cho thấy tầm quan trọng của ba ngôn ngữ sử dụng trong thời Chúa Giê-xu, đã khẳng định ảnh hưởng sâu rộng của cả ba nền văn hóa này. Với góc nhìn khác, chúng ta có thể thấy dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời, bản án của Chúa do Phi-lát viết đã trở thành lời công bố đầu tiên xác nhận Chúa Giê-xu là vua và Chúa cứu thế của toàn thế giới mà ba thứ tiếng kia là đại diện. Từ đó danh Chúa khởi sự được công bố cho cả thế giới qua bàn chân của những nhà truyền giáo, cũng chính là những cơ đốc nhân của thời kỳ đầu. Trở lại với nội dung tin lành, như chúng ta đã nêu lên ở phần mở đầu chương trình hôm nay, một trong những yếu tố thành công của sứ vụ truyền giáo trong những thế kỷ đầu là vì cơ đốc nhân thấu hiểu tường tận giáo lý cứu rỗi phát sinh từ bối cảnh đặc thù của Do Thái giáo là tôn giáo độc thần trong một thế giới đa thần và phiếm thần. Do Thái giáo chủ trương độc thần chỉ tôn thờ một mình Đức Chúa Trời duy nhất. Kinh Nhật Tụng của người Do Thái gọi là Kinh Shema dựa vào sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 9, đặc biệt là câu 4 như sau. Hỡi Israel, hãy nghe, Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa hằng hữu có một không hai. Cơ đốc giáo đã khai sinh từ xã hội Do Thái, trong bối cảnh Do Thái giáo, nhưng lại có giáo lý cứu rỗi không thuận chiều với một số niềm tin hóa thạch trong truyền thống Do Thái, cho nên đã phát sinh những căng thẳng triền miên. Những lãnh tụ đương thời của Do Thái giáo hiểu biết phiến diện những lời tiên tri trong Kinh Thánh về Chúa cứu thế, cho nên khi Ngài xuất hiện thì họ không nhận ra và không chấp nhận. Chúng ta đã nói đến những căng thẳng này trong kinh nghiệm và trong sứ vụ truyền giáo của sứ đồ Phaolô, khiến cho ông đã phải chuyển hướng, bỏ người Do Thái là chính dân tộc mình mà dồn mọi nỗ lực giao giảng tin lành cho thế giới ngoại bang. Tuy nhiên, chính những cọ sát về thần học và giáo lý với truyền thống trong Do Thái giáo đã khiến cho thần học tin lành của Phaolô trở nên sắc bén. Rồi những cọ sát của chủ trương độc thần trong Cơ Đốc giáo với chủ trương đa thần và phiếm thần trong ngoại giáo đã khiến cho Cơ Đốc giáo càng ngày càng trở nên phân biệt hẳn với tất cả những tôn giáo khác. Biết rõ giáo lý cứu rỗi, kết hợp với những kinh nghiệm biến đổi thực tiễn trong kinh nghiệm cá nhân và trong nếp sống cộng đồng là những yếu tố quan trọng quyết định thành công của sứ vụ truyền giáo của Cơ Đốc nhân thời kỳ đầu. Kể từ lễ ngũ tuần, Hội Thánh đã xuất hiện giữa những căng thẳng với Do Thái giáo truyền thống trong một thế giới thờ đa thần. Cơ Đốc nhân với thôi thúc truyền giáo mãnh liệt, hiển nhiên đã thấy phải trang bị kỹ lưỡng về giáo lý và thần học để có thể đương đầu và tồn tại. Căn bản của truyền giáo là công bố sứ điệp cứu rỗi. Trong một thế giới dày đặc truyền thống của Do Thái giáo, đầy những tập tục cứng ngắc không sinh khí, với vô số niềm tin và tập tục tối tăm của ngoại giáo, tin lành của Chúa cứu thế phải là những mũi nhọn sắc bén, phải là những tia sáng cực mạnh mới có thể xuyên thủng, mới có thể soi sáng môi trường tối tăm dày đặc đó. Chính vì vậy, chúng ta có thể xác định rằng kiến thức thần học là yếu tố thiết yếu cho sứ vụ giao giảng tin lành. Giao giảng tin lành mà không nắm vững giáo lý cứu rỗi, không những không thuyết phục được ai mà có thể còn bị coi là cuồng tín, gây tổn hại cho chính nghĩa của đạo Chúa. Chúng ta có thể bắt đầu với sứ đồ Phaolô, thấy rằng trong tất cả những thư tín ông đã viết, ông đã dành phần lớn nội dung trình bày, phân tích, biện giải các vấn đề thần học và giáo lý. Đây là nhu cầu của Cơ Đốc nhân trong thời kỳ đầu và cũng trong mọi thời kỳ. Từ những căn bản vững chắc đó của sứ đồ Phaolô, các nhà thần học những thời kỳ sau đã phân tích, triển khai, bồi đắp, xây dựng nên một hệ thống thần học càng ngày càng phong phú hơn, mà nổi bật là giáo phụ Augustine của thế kỷ thứ tư. Từ đó các nhà thần học của thời cải chánh giáo hội như Luther, Calvin tiếp tục khai triển và đào sâu hệ thống thần học dựa trên Kinh Thánh, làm cho giáo lý cứu rỗi ngày càng rõ ràng và trồi vượt lên cao, nhưng đồng thời cũng phát triển bộ rễ ăn sâu vững chắc vào các chân lý cứu rỗi đặt trên nền tảng muôn đời là chính Chúa cứu thế Giê-xu. Mục đích của thần học là định nghĩa và giải thích về Đức Chúa Trời cũng như chương trình cứu rỗi của Ngài. Các chân lý tin lành cần được trình bày rõ ràng và thuyết phục, và đây chính là chỗ sứ vụ giao giảng tin lành cần được hỗ trợ bằng một nền thần học vững chắc dựa trên Kinh Thánh là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Nhà truyền giáo phải là người đương đầu với thế giới hư vong bằng chân lý tin lành, thuyết phục con người chấp nhận và tin. Nếu sứ điệp tin lành không rõ ràng, không hợp lý, không sâu sắc, sẽ không thể thuyết phục được người nghe. Một sứ điệp tin lành mơ hồ, lộn xộn, bất nhất, thiếu nền tảng sẽ làm cho thế gian khinh thường, và những lời giao giảng dù có nhiệt thành đến đâu cũng sẽ không thể đọng lại trong tâm trí. Người ta có thể ví thần học là bộ xương cứng cáp, mà sứ điệp tin lành là gân, là thịt. Thiếu bộ xương, thân xác dù mập mạnh đến mấy cũng sẽ đổ xuống. Mục tiêu của truyền giáo là công bố tin lành của Chúa cứu thế Giê-xu cho thế giới. Thế giới chúng ta đang sống hôm nay là thế giới của thời hậu hiện đại, với số lượng thông tin khổng lồ dồn dập đổ xuống con người bằng đủ mọi phương tiện hiện đại, khiến cho tâm trí một số người hầu như không còn một khoảng trống nào, thậm chí không còn một kẽ hở nào cho ánh sáng tin lành len lỏi vào, nếu tia sáng đó chỉ là một ánh đèn leo lét. Hơn 2.000 năm trước, Chúa Giê-xu đã dạy rằng một cái thành ở trên núi thì không thể bị che khuất. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy để họ thấy việc lành của các ngươi mà ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. ánh sáng trong đời sống chúng ta không chỉ là cuộc sống lành thánh nhưng câm lặng, mà còn bao gồm cả những lời nói lành thánh khôn ngoan có thể giải bày chân lý cứu rỗi một cách khúc chiết tận tường. Không trình bày được tin lành rõ ràng thuyết phục chính là chỗ thất bại trong nỗ lực làm chứng nhân cho Chúa của Hội Thánh ngày nay. Theo thống kê, tỷ lệ cơ đốc nhân hiểu rõ giáo lý cứu rỗi rất thấp. Nhiều người được khích lệ làm chứng nhân cho Chúa, nhưng không dám nói về Chúa một cách dạn dĩ chỉ vì thiếu trang bị, thiếu học hỏi, cho nên không có một nền tảng kinh thánh và thần học vững chắc. Điều vừa đề cập cũng có thể nói đảo ngược, nghĩa là vì thiếu nền tảng kinh thánh và thần học, cho nên lời chứng của cơ đốc nhân giống như những ánh đèn leo lét, ít có tác dụng gì đối với tâm trí của con người hiện đại. Càng ngày khả năng nhận thức của con người càng được nâng lên, nếu các sứ điệp tin lành không có tác động đến tâm trí và buộc con người phải suy lý, thì sứ điệp đó sẽ trôi theo vô số những thông tin khác vào cõi lãng quên. Trong bài giảng đầu tiên vào lễ ngũ tuần, sứ đồ Führer đã đối chất với những người chế nhạo các môn đồ say rượu. Ông đã chỉ ra cái vô lý trong kết luận chụp mũ của họ. Ông bảo rằng, những người này không say như các anh bôi bác đâu, vì bây giờ mới có 9 giờ sáng. Có người cho rằng sứ đồ Führer có ý bảo rằng, không phải chúng tôi say, nhưng là các anh chưa tỉnh ngủ. Rồi ông tiếp tục sứ điệp tin lành bằng cách chứng dẫn và giải thích các lời tiên tri trong Kinh Thánh họ đã từng học, từng biết mà chưa từng hiểu khi những lời tiên tri đó ứng nghiệm. Nói cách khác, ông buộc họ phải vận dụng trí óc, phải suy nghĩ về những điều ông trình bày để đi đến quyết định cá nhân. Ông không áp đặt chân lý tin lành, nhưng làm sáng tỏ chân lý cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, trình bày về sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu một cách rõ ràng, đầy thuyết phục. Từ trước đến nay, họ vẫn nghĩ về đấng Mê-si-a hay đấng cứu tinh của Israel phải là một anh hùng giải phóng dân tộc, mà không hiểu rằng Ngài trước hết phải chịu khổ nạn, phải chịu chết rồi mới phục sinh. Đây là điều hoàn toàn mới đối với những môn đồ Do Thái giáo. Sứ đồ Führer đã dùng lời giảng để dồn họ vào chân tường, cho họ thấy rằng chính họ đã đóng đinh Chúa Cứu Thế và từ khước Ngài. Lời giảng của sứ đồ Führer đã khiến cho tâm hồn, tâm trí của họ rúng động. Cuối cùng, họ đã phải hỏi ông và các sứ đồ khác rằng, hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Sứ đồ Führer đã kết thúc mẻ lưới bằng một lời hướng dẫn ngắn gọn rõ ràng. Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu pháp báp têm, rồi sẽ được nhận lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Trên đây là trường hợp điển hình, là khuôn mẫu cho sứ vụ giao giảng tin lành, giúp cho chúng ta thấy rằng một sứ điệp rõ ràng thuyết phục phải khởi sự từ việc giải bày chân lý kinh thánh trong năng quyền và trong sự soi sáng của Đức Thánh Linh, tác động đến tâm trí và tấm lòng người nghe để khiến cho họ đi đến quyết định tự nguyện làm theo lời giảng. Chúng ta có thể tóm tắt phần này như sau. Mục tiêu truyền giáo hay làm chứng nhân cho Chúa là công bố tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho thế giới một cách rõ ràng thuyết phục trong quyền năng Thánh Linh để đưa họ đến chỗ tự nguyện quyết định đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận ơn cứu rỗi. Một khi họ đã hiểu rõ các chân lý cứu rỗi, biết rõ Chúa Giê-xu là ai và Ngài đã làm gì để cứu họ, và họ tự nguyện quyết định tiếp nhận ơn cứu rỗi đó, họ sẽ trở thành những chứng nhân vô cùng hữu hiệu vì chính họ hiểu vì sao mình tin. Họ sẽ nói về niềm tin đó một cách trong sáng rõ ràng. Càng nói, họ càng dạn dĩ và càng trình bày thông suốt, thuyết phục hơn. Lại khi đã kinh nghiệm và đã thấy quyền năng biến đổi và tái tạo của tin lành, niềm tin của người giao giảng sẽ gia tăng, khiến họ lại càng hăng hái, nhiệt thành hơn trong sứ vụ giảng đạo cứu người. Như thế, Hội Thánh trong thời kỳ đầu đã có những cơ đốc nhân biết Chúa một cách cá nhân, kinh nghiệm sự cứu rỗi và biến đổi tâm linh. Mỗi người là một đơn vị truyền giáo độc lập, có nhiệt tình giao giảng tin lành, cũng như gây dựng lẫn nhau. Cơ đốc nhân thời kỳ đầu cũng là những người thấu hiểu đạo cứu rỗi, sẵn sàng hy sinh tận hiến, coi nhẹ vật chất và can đảm chấp nhận bách hại. Chính những khó khăn, những căng thẳng trong môi trường truyền giáo đã mài giũa cho niềm tin của cơ đốc nhân thời kỳ đầu trở nên sắc bén hơn, và vì vậy, sứ vụ làm chứng nhân cho Chúa cũng càng hữu hiệu hơn. Ngày nay, sứ vụ truyền giáo và làm chứng nhân cho Chúa có khuynh hướng hệ thống hóa và đơn giản hóa đến mức biến sứ vụ truyền giáo tại các hội thánh địa phương trở thành những khóa học chứng đạo ngắn hạn, trang bị cho cơ đốc nhân một số công thức máy móc để cứ thế tuôn ra khi bắt gặp đối tượng. Có thể phương thức này giúp cơ đốc nhân tự tin và dạn dĩ hơn khi nói về Chúa, và có thể cũng đem lại phần nào kết quả. Tuy nhiên, khi đối chiếu với các cơ đốc nhân thời kỳ đầu tiên, chúng ta không thể không thấy nhiều chênh lệch, thậm chí sai lệch. Điểm đầu tiên là lòng hăng hái nhiệt thành của chứng nhân hôm nay khác với lòng nhiệt thành của chứng nhân hội thánh ban đầu. Không chỉ khác nhau về mức độ và cường độ, nhưng cũng khác cả về mục đích và động cơ nữa. Và chính điều này là nguyên nhân khiến cho sứ vụ truyền giáo ngày nay không hữu hiệu. Hầu hết cơ đốc nhân hôm nay không thấy mục tiêu chính của mình là làm chứng nhân cho Chúa, mà coi đó là bổn phận có tính cách nhiệm ý, nghĩa là nếu thuận tiện và có cơ hội thì sẽ làm chứng. Thông thường, nếu cơ đốc nhân ngồi chờ cơ hội đến, thì chỉ năm thì mười họa mới có dịp nói về Chúa, mà ngay cả khi cơ hội đến trong tầm tay cũng dễ vụt mất vì ngại ngần, vì bận rộn và vô số lý do khác đầy rẫy trong cuộc sống vội vã. Cơ đốc nhân ngày nay cũng thường có những quan niệm thô sơ về sứ vụ làm chứng nhân cho Chúa, thí dụ như cho rằng làm chứng cho Chúa là rủ thân hữu theo đạo, mời thân hữu đi nhà thờ hay mời đi dự các buổi truyền giảng. Nhiều người nghĩ rằng tặng truyền đạo đơn, tặng CD truyền giảng, thậm chí tặng kinh thánh cho thân hữu là mình đã hoàn tất đại mạng lệnh, mà không biết rằng làm chứng nhân cho Chúa là cả cuộc sống, chứ không phải chỉ là làm công tác hay những hoạt động đơn lẻ. Mục tiêu của sứ vụ truyền giáo hay làm chứng nhân cho Chúa là giúp con người có quyết định rõ ràng, dứt khoát, tiếp nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi và để giúp người tin trở thành môn đồ Chúa cứu thế đúng nghĩa. Để thành đạt những mục tiêu trên, kiến thức thần học đóng vai trò quan trọng vì nó sẽ giúp cho tín nhân một nền tảng tri thức vững chắc đặt trên kinh thánh là lời Chúa. Không có lời Chúa, quyết định tin Chúa sẽ rất bấp bênh vì dựa vào xúc cảm, cảm tình hay ý thích nhất thời, như trường hợp những người quyết định tin Chúa vì nể bạn bè, vì áp lực cộng đồng hay vì những động cơ cá nhân muốn tìm kiếm phép lạ hay giải pháp mầu nhiệm cho những nan đề cá nhân trước mắt. Kiến thức thần học và giáo lý sẽ giúp cho cơ đốc nhân trình bày sứ điệp tin lành rõ ràng. Chúng ta nói về Chúa vì Chúa đã phán dạy chúng ta qua Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã cúi xuống đến với con người, chứ không phải con người có thể vươn lên tới Đức Chúa Trời. Con người không khám phá ra Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã mặc khải chính Ngài cho con người. Cơ đốc giáo là tôn giáo mặc khải. Không ai có thể nói gì về Đức Chúa Trời một cách đúng đắn và có thẩm quyền nếu trước đó không được Đức Chúa Trời mặc khải và không biết Ngài một cách cá nhân, và đây là kinh nghiệm của đức tin. Sứ đồ Giăng ghi lại chuyến đi của Chúa Giê-xu lên Jerusalem vào dịp lễ lều tạm. Dân chúng xôn xao bàn tán về Ngài, nhất là khi Chúa lên giảng dạy trong đền thờ. Người ta bàn tán với nhau về sự uyên bác của Chúa đối với lời Kinh Thánh. Nhân đó Chúa bảo rằng, nếu ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta là bởi Đức Chúa Trời hay là ta nói theo ý ta. Đó là Phúc Âm Giăng chương 7 câu 17. Câu nói của Chúa Giê-xu cho thấy, kiến thức về Đức Chúa Trời không chỉ có lý thuyết, nhưng là trực diện với Đức Chúa Trời qua lời Chúa và sống theo lời Chúa. Truyền giáo không chỉ là truyền đạt kiến thức về Đức Chúa Trời, nhưng là dẫn truyền quyền năng thiên thượng vào cuộc đời đối tượng, để đối tượng được cứu rỗi, được biến cải. Khi chứng nhân đem kiến thức về Chúa đến cho thân hữu, mà nếu người đó kinh nghiệm đời sống được đổi mới, biết rằng mọi tội đã được tha, được kết nối với Chúa một cách thiêng liêng, nhu cầu tâm linh xuất hiện, được gắn bó với hội thánh, rồi phục vụ trong hội thánh, thì cơ đốc nhân đưa được một người đến chỗ đó là đã thi hành đại mạng lệnh. Những giáo lý trọng yếu trong Kinh Thánh về tội, về sự phán xét, về sự chuộc tội, ăn năn, đức tin, công chính hóa, về Chúa cứu thế, về sự phục sinh, và những giáo lý khác bao gồm trong thần học cơ đốc. Khi những giáo lý này được trình bày một cách khúc chiết rõ ràng, thuyết phục, sẽ khiến cho sứ điệp của chúng ta không lạc lõng, không tách rời, mà nối kết, đan dệt vào trong cuộc sống, vào dòng đời của những người nghe, giúp cho họ thực sự quan tâm, vì thấy đây là những chân lý liên quan đến thân phận và số phận của họ. Khi những giáo lý này được trình bày một cách khúc chiết rõ ràng, thuyết phục, sẽ khiến cho sứ điệp của chúng ta không lạc lõng, không tách rời, mà nối kết, đan dệt vào cuộc sống, vào dòng đời của những người nghe, giúp họ thực sự quan tâm, vì thấy đây là những chân lý liên quan đến thân phận và số phận của mình. Chân lý tin lành cần được trình bày đầy đủ, toàn diện để giúp cho người nghe nắm được toàn cảnh chương trình cứu rỗi kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Khuyết điểm thông thường của chứng nhân là đơn giản hóa tin lành cứu rỗi bằng cách nhấn mạnh một vài khía cạnh êm tai nhưng nông cạn và thiếu sót, tưởng rằng làm như thế người nghe sẽ dễ chấp nhận, nhưng thật ra lại là vẽ nên một chân lý cứu rỗi tầm thường và rẻ tiền, xa lạ với chân lý cứu rỗi mầu nhiệm vinh diệu của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Thí dụ như khi bảo rằng tin Chúa để tội được tha, linh hồn được cứu, hay tin Chúa sẽ được bình an, được Chúa phù hộ, được Chúa chữa bệnh, gia đạo an vui, qua đời được lên thiên đàng hưởng phước, v.v. Nhưng không nhấn mạnh đến quyết định phải ăn năn từ bỏ cuộc sống tội lỗi, không cho thấy hậu quả kinh khủng của tội lỗi, không cho thấy cơn giận công chính của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi, không cho thấy án phạt tàn khốc Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phải chịu để chuộc tội, để thể hiện tình thương, không cho thấy con đường họ đang đi, đang dẫn xuống hỏa ngục. Một tin lành nông cạn và dễ dãi sẽ sản sinh ra những cơ đốc nhân hời hợt, tầm thường, yếu đuối, không thể đứng vững lâu dài. Kiến thức về thần học sẽ giúp cho chứng nhân trình bày một tin lành đầy đủ và sâu sắc, đem lại sự cứu rỗi chắc chắn, sâu nhiệm và là một chuẩn bị tốt cho tân tín hữu đi trên hành trình cam go của con đường vác thập tự giá theo Chúa, là con đường đưa đến trưởng thành, đưa đến một đời sống chứng nhân hữu hiệu và lâu bền. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.